là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 2, có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Thắng thuyết phục Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Ngay sau trận đấu kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Hà Nội nỗ lực thực hiện các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế và chuẩn bị điều kiện tổ chức bán trú khi học sinh đi học trở lại. Phần tin thế giới có những thông tin, NATO triển khai lực lượng phản ứng nhanh nhằm ngăn chặn nguy cơ của những cuộc giao tranh tại Ukraine. Nhiều quốc gia nới lỏng quy định về phòng chống dịch hướng tới chung sống an toàn với COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 26 tháng 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, ngày 26 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiển. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Trạm Y tế Phường Bồ Đề, quận Long Biên, động viên các cá nhân tiêu biểu tham gia chống dịch COVID-19 tại huyện Gia Lâm. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng sức khỏe tới cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành y tế thủ đô và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhân ngày truyền thống. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao, đơn vị là một trong 5 bệnh viện của ngành y tế thủ đô nhận nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, phân luồng, điều trị người bệnh mắc COVID-19 thuộc tầng 3, đã điều trị khỏi cho gần 3.000 bệnh nhân. Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, toàn ngành y tế cần tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cần phát huy bề dày về thành tích, tiếp tục ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông tin trong khám, điều trị bệnh nhân và đặc biệt là bệnh nhân COVID-19. Phó Chủ tịch nước lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện cần quy trình hóa điều trị COVID-19 khoa học để giảm bớt công sức của lực lượng y tế và giảm chi phí cho người bệnh, đồng thời thông tin đầy đủ cho nhân dân về phòng bệnh, nhất là người bệnh F0 thể nhẹ điều trị tại nhà để khắc phục tình trạng ảnh hưởng hậu COVID. Đến thăm và tặng quà Trạm Y tế Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, với nhân lực chỉ có 8 người, thế nhưng trạm đã làm tốt công tác phòng dịch, tiêm chủng, hỗ trợ chuyên môn, chăm sóc cho gần 4.000 F0 tại nhà. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao năng lực y tế tuyến cơ sở của thủ đô hiện nay khi đang quản lý gần 97% bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Đặc biệt, Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Qua dịch bệnh lần này, Bộ Y tế và các địa phương cần đánh giá lại thực tế toàn ngành để có chiến lược củng cố hệ thống y tế và đội ngũ y tế, bác sĩ theo phân cấp nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Cũng trong chiều ngày hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng đã đến thăm tặng quà gia đình ông Bùi Văn Quyên, Chủ tịch Hội Nông dân, thành viên Ban chỉ đạo chống dịch xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, đại diện tiêu biểu tham gia công tác y tế cộng đồng về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, các địa bàn trên thành phố đã tổ chức gặp mặt tri ân đội ngũ thầy thuốc cùng với lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, quận Hoàn Kiếm đã tri ân và tôn vinh những chiến sĩ áo trắng đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thầm lặng cống hiến trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này, Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 số 7, phường Phúc Tân đã vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hai cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen. Hơn 2 năm qua, với sự tâm huyết, lòng nhiệt huyết của đội ngũ thầy thuốc, ngành y tế quận Ba Đình luôn giữ vững tinh thần chống dịch như chống giặc trong tình hình mới. Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tặng thưởng giấy khen cho 181 tập thể, 325 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, huyện Phúc Thọ tổ chức gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, 268 tập thể và cá nhân tiêu biểu cho lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 của huyện Phúc Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. Trong đó, phòng y tế nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 7 tập thể và 6 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, 75 tập thể, 179 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ tặng giấy khen. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn trân trọng và đánh giá cao, biết ơn những đóng góp cống hiến thầm lặng của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này, Bắc Từ Liêm vinh dự có một tập thể, một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 12 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hơn 2 năm vừa qua, ngành y tế huyện Thạch Thất đã cùng với các cấp chính quyền triển khai thực hiện kịp thời công tác điều tra, truy vết, xử lý các ca bệnh ổ dịch. Tri ân đội ngũ những người thầy thuốc, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 37 tập thể, 165 cá nhân có thành tích trong công tác y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, huyện Mê Linh xác định ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, cán bộ ngành y tế tiếp tục là lực lượng trên tuyến đầu. Tổng kết phong trào thi đua năm qua, huyện Mê Linh đã có một tập thể được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, hai tập thể và hai cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Vừa qua, huyện Sóc Sơn cũng long trọng tổ chức gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tiêu biểu nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Nhân dịp này, Tổ COVID cộng đồng thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Một cá nhân và một tập thể nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. 88 tập thể, 154 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện.
Thưa quý vị, trong 12 điều của lời thề y đức Hippocrates có một câu như thế này: sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Kể từ sau chiến tranh cho tới bây giờ, điều ấy vẫn hiện hữu rõ rệt ở những người làm nghề y qua mỗi lần dịch bệnh xuất hiện. Lần này, ứng phó với đại dịch COVID-19, họ, những y bác sĩ, một lần nữa ra trận với tinh thần của những chiến binh. Số phận đã sắp đặt để những y bác sĩ trở thành người thân của những bệnh nhân COVID-19, để rồi vượt lên tất cả, họ vẫn chiến đấu quên mình vì tình đất nước, nghĩa đồng bào. Những chiến sĩ áo trắng cảm thấy hạnh phúc khi đã được cống hiến một phần sức của mình vào cuộc chiến chống dịch, góp một phần công sức cho những cuộc đoàn tụ của nhiều gia đình. Và hơn thế, họ thấy mình đã được sống những ngày tháng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời.
Tiếng hiệu lệnh liên hồi của các bác sĩ, tiếng của những loại máy móc, tiếng bước chân vội vã, tiếng động viên hướng dẫn bệnh nhân tập thở, những thanh âm trong phòng bệnh của bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ám ảnh. Những ngày này, lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng rất nhanh, khiến số ca trở nặng phải chuyển lên tầng 2, 3 cũng tăng theo. Tất cả các giường bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đều kín chỗ, khiến áp lực cho các y bác sĩ càng lớn hơn, nhất là tại khoa hồi sức tích cực. Không những thế, cường độ làm việc khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng cao hơn rất nhiều so với các bệnh lý thông thường. Tại đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Do đó, nhân viên y tế hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Họ tranh thủ từng giây từng phút giành giật sự sống cho người bệnh. Biết bao nỗi niềm đều gác lại vì mục tiêu chung. Điều dưỡng Phan Thị Hòa và bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bày tỏ:
cũng giống như các người phụ nữ khác trong cái giai đoạn này phải đi chống dịch ấy ạ, thì em thấy các con ấy khá là nhớ mẹ ạ. Thì ví dụ như con nhà em ấy thì thường rất là hay gọi điện cho em ạ, gọi điện qua Zalo ấy ạ. Thứ hai nữa là nhiều khi là thấy ông bà cũng nói chuyện, là nhiều khi là cháu cứ rất là buồn, ngẩn ngơ hỏi là vì sao mà cháu buồn, thì cháu cũng chỉ nói là ôi con nhớ mẹ lắm. Đấy, những lúc thế nghe thấy ông bà kể thì mình cũng cảm thấy khá là chạnh lòng. đấy thì sẽ gọi điện cho cháu, xong đấy thì động viên cháu học. Thế cả cũng nhờ ông bà dạy thêm cháu ở nhà.
Ngoài cái chuyện sẽ phải cố gắng gác lại, kìm nén lại những cái cảm xúc của mình, thì còn cũng phải lo cho anh em nữa, rồi là bệnh nhân, người nhà. Với gia đình thì thực sự là tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người thân trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ. Còn các con thì dần dần con sẽ hiểu, lớn con sẽ hiểu thôi. Và tôi sẽ có các cái cách để bù đắp lại. Ba sẽ sớm về, ba hứa.
Trong gần 20 năm gắn bó với ngành y, chưa khi nào bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, nghĩ đến việc mỗi ngày phải khám cho từ 150 đến 200 bệnh nhân COVID-19. Tận mắt chứng kiến những số phận chằng chịt vết thương khi trở thành F0 vào thời điểm ấy, mỗi người đều mang theo một cuộc chia ly. Có cuộc chia ly ngắn, cuộc chia ly dài, và có cuộc chia ly vĩnh viễn. Giống như người cha cũng là bác sĩ của mình đã viết đơn tình nguyện xung phong vào chiến trường miền Nam năm 1971. Bác sĩ Minh cũng tình nguyện nam tiến vào tháng 8 năm 2021 với lời hẹn chỉ trở về khi dịch bệnh được khống chế. Trở về Hà Nội, bác sĩ Minh gói ghém tất cả những hình ảnh từ đau thương, mất mát tới những niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhất, cất riêng vào một góc. Thi thoảng anh xem lại những tin nhắn cảm ơn của bệnh nhân đã hồi phục, liên hệ lại với những đồng nghiệp để nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực sau khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời làm ngành y.
Tôi tình nguyện đi vào cái cuộc chiến chống dịch Covid, hỗ trợ cho các bạn ở miền Nam, cho mình một cái bản lĩnh cũng như một cái bài học mà có thể theo mình về sau. Trong cái công việc hàng ngày, trong công việc với lại là về mặt chuyên môn, cũng như là trong việc đã đối phó với một cái tình trạng đó là chưa bao giờ từng xảy ra. Như bản thân tôi thì tôi đánh giá đấy là một trải nghiệm mà đáng quý ở trong đời. Kiểu là trước đây tôi công tác là đoàn thanh niên, từng dẫn đoàn thanh niên đi thiện nguyện ở rất nhiều tỉnh phía Bắc, đi lên miền núi, đi lên hẳn những cái khu vực là thôn bản các thứ. Thứ hai nữa là thân tôi cũng từng đi công tác dài ngày. Nhưng mà khi mà đi vào một cái chuyến công tác đặc biệt như thế này thì đúng là mình cũng đối diện với những cái khó khăn mà tôi nghĩ cũng không phải là mỗi bản thân tôi, mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong muốn là câu chuyện Covid nó sẽ đi qua, nó đi qua càng sớm càng tốt.
Hình ảnh những tấm lưng phồng rộp vì mặc đồ bảo hộ liên tục giữa tiết trời nóng như đổ lửa. Hình ảnh những nhân viên y tế mệt lả nằm gục vệ đường bên xe cứu thương, và rất rất nhiều hình ảnh xúc động sẽ mãi in sâu trong tâm trí mỗi người. Ở tuyến đầu đã có nhân viên y tế nghe tin cả nhà dương tính cũng chỉ biết trao đổi qua điện thoại. Đã có bác sĩ nghe tin cha mất mà không thể ở bên phút giây cuối đời, ngậm ngùi xen lẫn xót xa, nhưng trách nhiệm trên vai, đồng đội đang chờ, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch cũng chẳng thể vì tình riêng mà phó mặc cho tất cả.
Như ánh mắt của họ hạnh phúc lắm, thì thế chúng tôi cũng hạnh phúc chứng kiến những nụ cười và những giọt nước mắt của bệnh nhân khi được ra viện. Thì những người đứng sau cánh cửa là chúng tôi, một cảm xúc dâng trào hạnh phúc, thì thế chúng tôi yêu và gắn bó với nghề nghiệp của mình.
Thế thì cứ coi là bệnh nhân đúng là như người nhà và như người thân của mình, bởi vì nhớ bệnh nhân, là hỏi thăm bệnh nhân, ngày nào cũng ra hỏi thăm bệnh nhân như vậy. Và xuất sắc bởi vì nghĩ đến cái cảnh là người ta còn không được gặp gia đình nữa, thế cho nên chúng tôi sẵn sàng là thay gia đình bệnh nhân. Thì thực sự ra đấy thì cũng rất là giữa nhân viên y tế và bệnh nhân thì rất là thân thiết.
Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi là niềm hy vọng cuối cùng của bệnh nhân, vì vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể của chúng tôi để gọi là cứu bệnh nhân ra khỏi cái cửa thần. Chỉ mong là người dân cố gắng tiêm vaccine đầy đủ, để cho nếu mà bệnh nhân có mắc ấy, mà đã tiêm vaccine rồi thì đã có kháng thể trong người, thì cái gọi là triệu chứng nó sẽ giảm đi hơn rất là nhiều so với những cái bệnh nhân mà chưa được tiêm vaccine.
Hiện tại thì chúng tôi mong muốn nhất là số lượng bệnh nhân nó giảm đi, và thứ hai là giảm được cái tỷ lệ tử vong. Và không ai muốn nhìn bệnh nhân tử vong và rời xa cuộc đời ở ngay tại khoa cả. Vì thế nên là điều mà hối tiếc nhất của các bác sĩ là không điều trị ở bệnh nhân.
Nơi này sẽ là một nơi để sự sống hồi sinh đã. Và đó cũng là động lực để tất cả anh em trong khoa hồi sức tích cực luôn mong muốn bệnh nhân khi vào đến đây sẽ được ra viện khỏe mạnh và trở lại cuộc sống bình thường.
Covid-19 đã mang tới nhiều nỗi đau và cũng thật nhiều cung bậc cảm xúc, như cuộc đời có bão giông, có thăng trầm. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình người vẫn luôn nồng ấm. Tất cả đội ngũ tuyến đầu đã cùng đồng lòng quyết tâm để mang chiến thắng trở về trong trận chiến đặc biệt. Một lời cảm ơn là không đủ, nhưng có lẽ đó là điều mà hàng triệu người dân Việt Nam muốn gửi đến những người thầy thuốc của nhân dân. Sài Gòn đã dần hồi phục sau cơn trọng bệnh. Hà Nội và khắp các tỉnh thành đang dần quay lại nhịp sống bình thường mới. Và như lời nhà văn Nguyễn Khải từng nói, sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.
Ngày mai có đến nếu run sợ thì đất nước có yên bình. Màu áo trắng anh hùng, kẻ thù chung vây quanh vô hình. Rời mái ấm gia đình, lạnh lẽo thân mình. Màu áo lính anh hùng, không đạn bom nhưng bao hiểm nguy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự tận tụy, nhiệt huyết của những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã góp phần không nhỏ trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Và trong muôn vàn lời tri ân gửi đến các thầy thuốc trong ngày hôm nay, đã có triệu triệu lời cảm ơn của bệnh nhân gửi đến các y bác sĩ nơi tuyến đầu, những người đã giúp họ chiến thắng với COVID-19. Một lần nữa, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy thuốc Việt Nam, những người đã không chọn việc nhẹ nhàng, hết mình bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Chương trình thời sự xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị các bạn, ngay sau trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á vào tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn thể các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Ban huấn luyện đã rất xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Đây là thành tích rất đáng tự hào bởi đội tuyển của chúng ta đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn về lực lượng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với bản lĩnh, ý chí cùng tinh thần quả cảm, tinh thần Việt Nam, tinh thần của những chiến binh sao vàng, ban huấn luyện và các cầu thủ đã vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ để có một quá trình chuẩn bị và thi đấu xuất sắc, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ bóng đá cả nước. Cùng với thành tích của đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển bóng đá nam quốc gia trong gần một tháng qua, chúng ta có thêm niềm tin, niềm hy vọng về sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thủ tướng cũng chúc mừng toàn thể ban huấn luyện cùng đội tuyển sức khỏe tiếp tục có thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận biểu dương các tổ chức cá nhân và kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, chia sẻ, cổ vũ, sát cánh cùng đội tuyển trong suốt chặng đường gian nan vừa qua, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đội tuyển U23 của chúng ta đi tới chiến thắng đầy ý nghĩa, làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Ngay sau chiến thắng trước U23 Thái Lan để giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thưởng 1,5 tỷ đồng và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ thưởng 200 triệu đồng cho U23 Việt Nam. Với chức vô địch U23 Đông Nam Á, tổng số tiền thưởng mà đội U23 Việt Nam được nhận lên tới hơn 3,2 tỷ đồng. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận 600 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau vòng bảng và 900 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2022, thành phố Hà Nội đã xác định đẩy nhanh sự phục hồi về kinh tế qua các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Chú trọng 3 nội dung lớn, đó là triển khai nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố Hà Nội xác định 3 chú trọng thực hiện, đó là rà soát và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình thủ tục, huy động sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2022. Trong đó phải khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022, ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án đã khởi công mới, đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án. Người đứng đầu các cấp các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022, thành phố đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và thực hiện quyết liệt giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm nay. Cụ thể, phát huy hiệu quả tổ công tác của thành phố trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Triển khai hiệu quả gói tín dụng 900 tỷ đồng ngân sách của thành phố, bổ sung ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động vay để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Ngoài ra, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách về ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, khuyến nông, sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản, thực hiện miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các biên bản ghi nhớ đã ký tại các hội nghị xúc tiến đầu tư để đôn đốc, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật, kiên quyết thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai. Ngày 26 tháng 2, cả nước ghi nhận thêm 77.982 ca tại 61 tỉnh thành phố. Hà Nội có 10.783 ca mắc mới COVID-19. Còn theo cập nhật mới nhất từ Sở Y tế, từ 18 giờ chiều qua đến 18 giờ chiều hôm nay, Hà Nội ghi nhận 10.783 ca bệnh COVID-19, trong đó có 3.709 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 537 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Long Biên 541 ca, Mê Linh 531 ca, Thạch Thất 478 ca. Trên cả nước trong 24 giờ qua cũng ghi nhận 77.982 ca mắc mới COVID-19 tại 61 tỉnh thành phố. Trong ngày có thêm hơn 20.000 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ghi nhận 88 trường hợp tử vong. Sau khi 3 loại thuốc có chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước được cấp phép và công khai giá bán, theo khảo sát, loại thuốc này đang được giao bán tràn lan trên mạng xã hội. Để sử dụng thuốc một cách an toàn hiệu quả, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo việc sử dụng thuốc Monopiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ cũng như nhân viên y tế. Người dân tuyệt đối không nên lo lắng tích trữ, tự ý sử dụng loại thuốc này, bởi vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công văn số 1759 gửi Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp cùng với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo đúng quy định. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. NATO lần đầu tiên triển khai lực lượng phản ứng nhanh. Theo Tổng thư ký Stoltenberg, Động thái này của NATO nhằm ngăn chặn nguy cơ về những cuộc giao tranh tại Ukraine hiện nay có thể tràn sang các quốc gia đồng minh của NATO. Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, trong sáng ngày 26 tháng 2, lực lượng Nga đã tìm cách chuyển đổi tối đa thiết bị quân sự vào Kiev, song tình hình ở ngoại ô và khu vực lân cận đang được kiểm soát. Kể từ ngày 26 tháng 2, thì người dân Slovakia, quốc gia từng ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất trên thế giới, không còn phải xuất trình thẻ xanh khi đến các trung tâm thể hình, chăm sóc sức khỏe, công viên nước, khách sạn hay là tham gia các sự kiện đông người. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được đón khách không phân biệt tình trạng tiêm chủng. Còn tại Ireland thì đã dỡ bỏ tất cả những biện pháp về phòng dịch, trong khi Italy dự kiến nước này sẽ dừng áp dụng tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 từ cuối tháng 3 tới, kết hợp từng bước hủy bỏ các quy định về phòng dịch. Về phần mình, Ba Lan thông báo sẽ hủy bỏ tất cả những biện pháp hạn chế đối với các hoạt động kinh doanh từ ngày 1 tháng 3, yêu cầu nhân viên các cơ quan chính phủ đi làm trở lại. Trong khi đó, Nhật Bản và Australia cùng áp dụng quy định dịch tễ mới từ đầu tháng 3 tới, trong đó rút ngắn đáng kể thời gian cách ly đối với người nhập cảnh. Thậm chí là bang Tây Australia còn miễn cách ly cho những người đã tiêm đủ liều vaccine từ ngày 3 tháng 3. Tại Đông Nam Á, những người trưởng thành tại Malaysia đã tiêm mũi tăng cường và không có triệu chứng vào ngày đầu tiên sau khi tiếp xúc với ca mắc COVID-19 sẽ không phải cách ly. Mạnh dạn hơn thì Thái Lan công bố lộ trình kéo dài 4 tháng nhằm hạ cấp COVID-19 từ đại dịch xuống còn phổ biến thông thường, trong đó bao gồm cả việc điều chỉnh kế hoạch kiểm soát dịch bệnh như là tăng số người cách ly tại nhà từ 60% hiện nay lên 90% để giải phóng cho các bệnh viện. Những bước đi đầy tự tin nói trên đã diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm ở nhiều nước hiện nay đã lắng dịu, trong khi độ phủ vaccine thì ngày càng cao, hạ tầng y tế ngày càng được hoàn thiện. Nhiều quốc gia cũng đã tự chủ được nguồn cung về nhu yếu phẩm, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vaccine và thuốc chữa trị COVID-19. Có thể thấy, hàng loạt thành tựu chống dịch trong 2 năm qua đã tạo ra nền tảng cần thiết cho phép nhân loại dần mở cửa trở lại một cách an toàn. Thời điểm này chính là lúc mà mỗi quốc gia tự tìm cho mình một cách tiếp cận phù hợp để xây dựng thành công môi trường sống an toàn cho người dân.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. U23 Việt Nam đón nhận tin vui khi có được 17 cầu thủ đăng ký vào danh sách thi đấu trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Việc có được đội hình tương đối chất lượng giúp U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trước U23 Thái Lan. Tuy vậy, đội bóng trẻ đến từ xứ sở Chùa Vàng cho thấy sự lì lợm khó chịu dù thiếu vắng 4 trụ cột quan trọng trong đội hình xuất phát. Ở nửa sau của hiệp 1, dù thi đấu có phần lép vế hơn đối thủ, nhưng Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự phản công. Và sau nhiều nỗ lực, những chiến binh sao vàng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 45+1 từ tình huống tấn công bên cánh trái, Tuấn Tài lật bóng vào vòng cấm để Bảo Toàn đánh đầu tung lưới Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Sang hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình tấn công, nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Hưng và tinh thần chiến đấu quả cảm của toàn đội, U23 Việt Nam đã giữ vững được tỷ số 1-0 sau 90 phút thi đấu và giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Đây là chức vô địch đầu tiên của đội tuyển quốc gia ở sân chơi U23 Đông Nam Á và là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực vượt khó đáng khâm phục của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam kể từ đầu giải. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên U23 Lào không đủ quân số để thi đấu trận tranh hạng 3 nên ban tổ chức đã hủy trận đấu này. U23 Timor-Leste là đội giành hạng 3 chung cuộc. Trận đấu khai mạc chính thức của V-League 2022 giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo nên những cuộc cạnh tranh bùng nổ trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, hai đội lại chọn lối chơi thận trọng, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong suốt 90 phút thi đấu và đành chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Trong khi đó, trên sân vận động Thống Nhất, đội chủ nhà câu lạc bộ Sài Gòn đã có trận hòa 2 đều đầy kịch tính với SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh, Manchester City hành quân đến sân của Everton. Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu rất tốt. Họ chơi áp sát, di chuyển liên tục để san bóng khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công. Trong suốt hiệp 1, nửa xanh thành Manchester không có cơ hội đáng chú ý nào. Sang hiệp 2, Everton tràn lên đánh phủ đầu rồi lại thu mình phòng ngự. Đội chủ sân Goodison Park đã cầm cự rất tốt trước áp lực của Man City. Dù vậy, bản lĩnh giúp đội khách sau cùng cũng lấy được trọn vẹn 3 điểm. Phút thứ 81, Silva thực hiện quả tạt từ cánh trái. Hậu vệ Everton mắc 2 sai lầm trong cản phá. Foden nhận bóng trong vòng cấm và sút thẳng vào khung thành trống, giúp Man xanh có được chiến thắng chung cuộc 1-0. Man City nới rộng cách biệt với Liverpool lên 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận.
Ở một diễn biến khác, Manchester United bị Watford cầm hòa không đều ngay trên sân Old Trafford trong ngày thi đấu cực kỳ vô duyên của Ronaldo và các đồng đội.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 2 năm 2022. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.